tử. Kết kết cùng nghĩa với chữ tập và chữ nghiệp.
Con cũng theo như vậy. Con minh định cho thầy thế nào là kết, thế nào là tập, thế nào là nghiệp, thế nào gọi là kết sợi dây. Con kết nó lại, nó thành một cái nút. Đấy, thế như thế gọi là kết. Con buộc nó vào với nhau, thế là thành gọi là kết. Thế còn chữ tập là thế nào? À, hôm nay mình làm một tí, mai mình làm nữa, mốt mình làm nữa, tập rồi thành thói quen. Đấy. Thế còn chữ nghiệp, nó đã thành cái thói quen rồi. À, gọi là nghiệp. Thế cho nên ba cái chữ này nó ở đây gọi là cùng một nghĩa. Giờ con cho một cái thí dụ. Thế nào là, ví dụ như cái tâm tham của con chẳng hạn, thế nào là kết, thế nào là tập, thế nào là nghiệp. Thì chúng mình kết lắm. Phải có chén chè hay cái gì, nó có cái món gì nó lạ lạ. Cái cơm mình ăn cả ngày, ngày nào mình có rồi. Mà đúng đấy, con nói phải. Có nhiều vị mà không ăn cơm thì không được. Có nhiều vị như vậy đấy. Phải ăn cơm, dù ăn cơm nhiều dù ít cũng phải có cơm, không có cơm không sống được. Chính là chúng mình đã kết rồi đấy. Thật đấy, thầy có nói thế là thầy nói sai. Chính là chúng mình kết với cái cơm, bởi vì ăn suốt từ bé ăn lớn, nó thành ra một cái món ăn của mình thông thường rồi. Bây giờ bỏ cơm rồi thì thấy nhớ à, ăn thứ khác là thấy đói không đủ, cứ phải ăn cơm mới được.
Mình mà không ăn cơm thì con người nó bị yếu như thế này. Có luôn không?
Cái đấy là tưởng nó thôi, chứ cứ ăn bất luận muốn ăn thứ gì, nghĩa là nó no bụng mà nó đủ cái chất bổ cho thân là được rồi. Thế nhưng mà mình lại cứ tưởng là mình không ăn thì mình đói. Cái là cái tưởng, bởi vì đồ cô đã kết với cơm rồi. Cái tâm tham là thế nào, là con đã kết, con đã tập và nó thành nghiệp. Đầu thì là kết, rồi thì mình cứ tập quen mãi, giết là nó thành nghiệp, nghĩa là không thể không có cơm được nữa, thành cái thói quen rồi. Ở đây đúng cái chữ kết, ngài dịch là thắt chói, sử là sai khiến. Con cho thầy một cái thí dụ về kết sử. Cái sân lần sau nó là kết, lần sau nó là sử. Những cái lời nào để mà đáp lại cô chi sử cho nó bỏ tức. Thì đấy là nó sai, do mình có một kết rồi mình mới bị sai. Thì ở đây ấy, chúng ta có 10 cái kết cả, kết sử cả thầy là những gì nhỉ? Bây giờ con hiểu thế nào trong cái câu ngũ độn sử? Sao con lại bảo nó đần độn? Khó tỉnh, khó dạy, khó bảo. Chị em ta khuyên mà không tỉnh được ra, cho nên gọi là đần độn ngu si. Năm cái thứ này nó khó tỉnh ra. Thế còn cái lợi sử là thế nào? Nó lanh lợi, nhưng mà thế nào gọi là nó lanh lợi? Trong đây nó đối với chữ độn ở trên à. Nó nhanh, cái gì nhanh? Thế nào nhanh? Tỉnh ra nó trắng. Ở trên ấy, cái tham sân si mạn nghi đó, học mãi, bạn bè khuyên mãi, nhưng mình đã chừa được chưa?
Con tính được thầy
chưa? Thế cho nên gọi là đần độn. Chính mình đần độn, mình không tỉnh được. Còn năm cái dưới này thì mình cũng mắc vào, nhưng mà nếu mà mình học, mình chịu quan sát thì mình gỡ nó nhanh. Thế cho tỉnh ra nó nhanh, nó chóng, cho nên gọi là lợi. Cái lợi đây nghĩa là cái sự tỉnh ra nó dễ. Ở đây nó sai sử mình thì nhanh, nhưng mà dễ tỉnh. Còn ở trên ấy thì độn. Thực ra cái tham, cái sân, cái si ấy, nó sai mình có nhanh không? Cũng nhanh lắm
à.
Nhanh lắm chứ không phải nó chậm đâu. Nhưng mà đần độn đó là đần độn cái chỗ mình tỉnh được, để mình chừa bỏ được. Thế thì cái chữ lợi này cũng thế. nó nói về cái phần để chi tỉnh ra nó dễ, bởi vì nó thuộc về phần chi kiến, thân kiến, biên kiến, nó thuộc về cái chỗ thấy, chỗ biết của nó ở tinh thần. Để mình tỉnh được thì xong. Chứ còn những cái tham sân si nó do mình tập, mình đã kết từ lâu, tập từ lâu đời, cho nên giờ gỡ cũng khó. Thật ra những cái thân kiến, biên kiến, tà kiến này chúng ta cũng đã mắc từ lâu. Thế nhưng mà hễ được học mà quan sát tỉnh ra thì nó dễ. Hiểu thế nào là thân kiến, thấy cái thân này là mình, thấy cái thân này là ta, là mình, nên là thân kiến. Bây giờ làm nào để tỉnh được cái thân kiến? Bây giờ con thế nào để con biết cái thân con nó không có thật? Đúng rồi, con thế nào? Đó, con phải tách ra. Cái da này nó là bằng đất, cái thịt này nó là bằng gì? Thế nên mình tìm tất cả trong thân, từ đỉnh đầu, từ cái tóc ở trên đỉnh đầu cho đến cái gót chân, cái gì cũng thấy nó là bằng đất cả. Ngoài ra thì có cái máu, thì nó làm bằng gì? Thì nó lại là nước, chứ nó cũng chả phải mình. Thế cái hơi thở thì nó làm bằng gì? Thì nó là gió, thì nó đâu có phải mình đâu. Đấy, thế tìm khắp thân thì chỉ thấy đất, nước, gió, lửa, chả có cái gì là mình cả. Thế như thế thì có tỉnh ra không? Nếu mà mình, nhưng mà cái lúc con quán con có tỉnh ra không? Con biết nó là không có thật. Cái thấy thì mình thấy được là nó không có thật. Nhưng mà cái vô minh, cái ngấm ngầm, cái cố chấp của mình ấy thì chưa gỡ ra. Cho nên cái tham ái, ngã ái, cái tham ấy nó chưa gỡ ra được. Con thấy được cái thân này không phải mình rõ ràng như vậy. Thấy chỉ có đất, nước, gió, lửa thôi. Nhưng mà vẫn có một cái lòng tham ngấm ngầm, nó giữ, nó chuyện chặt lấy cái đất, nước, gió, lửa này, nó cứ nhận nó là nó. Thì cái ấy gỡ chưa được. Thế còn chị, chấp một bên, đấy, thế nào con cho thí dụ, chấp một bên, chấp có hay là không, thượng chấp thường, chấp đoạn, cái chấp hẳn một chiều. Thôi bây giờ con nói cái chấp có, cái chấp không. Còn có thân, rõ ràng có cái nhà, rõ ràng có gia đình, rõ ràng có cha mẹ, chị em. Đấy, chấp quyết định như thế một bề, thế là gọi là chấp có. Còn thế nào là chấp không? Cái người chấp không như bây giờ là người ta không tu. Nhưng mà người ta cũng kinh nghiệm, ta thấy cái thân này rồi nó tan đi, nó phải đem bỏ quan tài đem chôn, thế là người ta cho chết là hết chuyện. Bởi vì rõ ràng khi chết thì cái thân này được bỏ vào quan tài đem chôn, nó ra đất. Thân này thì đại vậy thì nó không là cái không có, mà nó đã không có thì còn cái gì nữa. Thế ra nên chi chi ở thế gian này cũng thành không, thân đã là không, thì cha mẹ cũng không, bọn con cái cũng không, cho nên chẳng qua là đối đãi tạm thời sống với nhau đi thôi, nhưng mà rồi thì thành không, chẳng có cái gì cả, chết là hết. Có phải các con có thấy cũng có nhiều người người ta chấp như thế, mà chính bây giờ người ta đang chủ trương cái chủ trương ấy, chết là hết chuyện, không có cái gì cả, chả có linh hồn, chả có kiếp sau, chả có gì hết. Thế đấy, như thế thì gọi là chấp không. Chấp, cái người chấp có thì khư khư, mà cái người chấp không thì cũng khư khư. Đấy. Cho nên chấp một chiều như vậy thì gọi là biên, nghĩa là chấp một bề. Thế vậy bây giờ chúng mình đi học thì vậy thì chấp cái gì đấy? Chúng mình học đây, chúng mình đang tu đây, chúng mình chấp cái gì đấy? Cái thân này là có hay là không? Cái gì cũng không, nhưng mà có tin nhân quả không? Thì là bây giờ làm bậy kiếp sau phải giả nợ không? Thế vậy thì đâu có phải tứ niệm xứ dạy con chấp không? Đó, không dạy con tỉnh ra, đừng bị cái chấp có nó trói buộc. mà rồi nó gây lên những các cái nghiệp báo nguy hiểm để kiếp sau. Vậy thì đâu có phải chấp không. Cho nên cái tứ niệm xứ đâu có phải là biên kiến, mà cái tứ niệm xứ của mình là chánh kiến. Nó thấy đúng sự thật chứ không phải là biên, nó không thấy một bề. Thế nào là tà kiến, là trái với chánh kiến. Vậy là thế nào? Tà kiến thì nghĩa là tất cả những cái thấy nó không đúng, thế gọi là tà kiến. Thí dụ cho một vài cái tà kiến thì nó thì cũng là tà, không thấy nó không đúng. Còn con cho một thí dụ nào nữa không? Họ cứ bảo rời sinh ra con cua con ốc để cho con người ăn. Tại sao con bảo người ta tà? Nó như mình, mà bây giờ mình lại bảo rời sinh ra nó để cho mình ăn. Đó. Cho nên cái câu nói như thế là câu nói sai, không đúng. Cái chỗ thấy như thế là thấy sai. Rồi không sinh ra loài nào để cho mình ăn cả, mà chẳng qua là cái nghiệp báo thì cứ giả nợ lẫn nhau. Bây giờ mình ăn nó, mai đây mình lại phải làm một cái thân nào để đền cái nợ miệng cho nó. Cho nên cứ làm khổ lẫn nhau. Ta nói tiếp đến cái kiến thủ. Thủ là cái gì đã? Khư khư ra. Dù rằng mình sai rõ ràng mà mọi người ta bảo, nhưng mà nhất định cứ nắm lấy cái chỗ sai của mình, không chịu sửa đổi. Thế gọi là kiến thủ. Thì con có thí dụ cho một việc để cho chị em nhận được. Là hai người cãi nhau, vậy thì bên nào đúng? Tại sao con lại bảo cãi nhau thì phải có bên phải bên trái chứ, tại sao con lại bảo không ai đúng cả? Cái đẹp mỗi cái sở thích của mỗi người. Có người thích màu xanh, có người thích màu vàng. Thế thì bây giờ tùy theo mỗi người, với cái người này thì màu xanh là đẹp, với cái một người kia thì lại màu vàng mới đẹp. Thế bây giờ mình cứ khư khư mình chấp cái chỗ của mình. Thế nhưng mà cái của con thì nó còn nhẹ, nó còn có nhiều cái còn nặng hơn. Con cho một cái thí dụ về cái kiến thủ, nó có cái nguy hiểm. Cố chấp cái ý kiến của mình, không chịu đựng mọi người, thế là sinh ra tranh cãi. Rồi thì từ đó mà sinh ra đổ vỡ và chia lìa. Con cho một cái thí dụ mạnh hơn để cho người ta thấy cái kiến thủ là cái tướng của cái ngu si, mà cái kết quả xấu thì cái đó nó cũng đúng ở cái chỗ là mình không có thời gian tu. Thế nhưng mà bây giờ mình ở trong chúng, mình có thể bỏ được cái việc của chúng không? Nếu ai cũng bỏ việc của chúng thì làm gì còn chúng nữa để mà ở trong chúng. Thế bây giờ mình cố chấp là mình phải tu thì cái ý kiến đấy không phải là người ta sai. Cái tu là cái quý. Thế nhưng mà tại sao con lại bảo như thế gọi là kiến thủ? Con là người ích kỷ, một người lười biếng, một người ích kỷ. Thế thì mà cái ích kỷ với lười biếng ấy thì có phải là cái tâm tốt không? Thế tuy rằng nói rằng mình phải, chúng ta phải tu để giải thoát thì cái đó đúng, mà bây giờ chúng ta tạp làm nhiều việc thì chúng ta không được tĩnh cái tâm, khó tu thì cái đó cũng đúng. Nhưng mà bây giờ chị em đang còn chung sống với nhau mà mình chỉ lo việc tu để một mình giải thoát, để mình lo giải thoát rồi trách nhiệm mình bỏ bê, thì như vậy đối với trong chúng ấy, mình có phải là một người đứng đắn không? Nhiều khi cái việc của mình nó cũng là lẽ phải đấy, nhưng mà phải nó ở trong các từng trường hợp, chứ không phải đúng thời đúng lúc. Nếu mình đủ nhân duyên chuyên tu thế thì càng tốt, thì hay lắm mà phải lắm. Nhưng mà bây giờ trong chúng còn bề bộn các công việc mà mình buông bỏ thì thành ra mình có lại bị cái có cái lỗi như thế, mà ngày mai là cái quả báo nó lại nặng. Chữ thế nào gọi là giới cấm thủ nhỉ? Thường người ta dùng cái chữ giới cấm thủ là để nói về các bên ngoại đạo. Người ta cứ chấp những cái giới cấm của người ta mà ta cố thủ chấp. Thầy đọc trong kinh A Hàm ở bên Ấn Độ ngày xưa, có một cái, có cái phái tu gọi khổ hạnh. Thì có người thì tu cố gắng, gọi là cố gắng tu con theo như con bò, nghĩa là phải cũng tập cái đời sống chịu cái khổ như con bò, sống cái đời sống của con bò, để gần gũi với con bò, rồi nó ăn cỏ thì mình cũng ăn rau, ăn những cái khổ sở, rồi cũng kiêng hết những các thứ, thế nghĩa là cứ tập cái đời sống của con bò. Thế rồi có người tu khổ hạnh thì tập cái đời sống của con chó. Thế người ta gọi là cái giới của người ta, nếu mà trở về mà sống như con người ấy, thì tức là người ta phạm cái giới của người ta. Thế nên thế khư khư cứ cố chấp như thế. Rồi hai cái người đến thưa với Phật rằng con tu cái hạnh như thế này đã lâu thì bao giờ thì hết tội. Ta nghĩ rằng ta cứ khổ hạnh như thế, bắt sống cái đời sống của con chó, sống cái đời sống của con bò, chịu những các cái khổ hạnh khó khăn như vậy thì đến bao giờ thì con hết tội, bao giờ thì được lên cõi trời Phạm Thiên. Thế Phật mới bảo người mà tu theo bò thì về sau kiếp sau làm bò, mà người mà tu theo chó thì kiếp sau làm chó, chứ làm sao mà lên cõi trời Phạm Thiên được. Thì cái này dự trì có nghĩ rằng lời Phật dạy thế có đúng không? Đã ra còn tạo cái nhân ăn trộm của người ta thì bây giờ phải làm con bò để kéo cày giả nợ, còn tạo cái nhân hỗn láo thì sau này phải làm con chó. Nhưng giờ đằng này người ta không hỗn láo, người ta không ăn trộm ăn cướp, mà người ta chỉ tập cái khổ hạnh, cái chịu xả những cái vui vẻ của gia đình, những cái vui vẻ của loài người, mà chịu những cái khổ, tập khổ như thế để hy vọng nó sẽ diệt những cái tội về quá khứ, và tiếp sau khi tội đã hết rồi thì mình được lên trời, mình hưởng sướng. Đấy là cái ý của người ta như vậy. Thì sao con lại bảo như thế? Là giới cấm thủ, nghĩa là tà kiến. Bởi vì mình như Đức Phật Ngài dạy, mình tập làm bò, mình thiết tha, mình nghĩ đến chuyện làm con bò, mong cho mình sống giống như con bò. Thế thì rõ ràng là mình có cái nguyện để về cái cảnh giới bò, cho nên về sau theo cái nguyện mà về cái cảnh bò. Thế mình sống theo cái cảnh con chó, mình tập cái đời sống của chó, mình thiết tha mình làm con chó. Thế thì hẳn là cái tâm của mình ấy, nó sẽ tùy nguyện mà thành ra mình hóa ra là con chó. Đấy. Thế cho nên đây là cái chỗ sai, cái chỗ ý kiến sai. Cho nên Phật mới dạy rằng như thế không thể lên cõi trời được. Thế bây giờ những người ngoại đạo người ta mong lên cõi trời ấy, thì theo như diệu chỉ làm thế nào thì được lên trời? Tập sống như ông trời, tu thập thiện. Ông trời ông không bao giờ nói dối, ông không sát sanh, không trộm cắp. Đấy, thì mình tập ngay cái đời sống của ông trời, mình tập giống như ông trời, ông ấy thiền định mình cũng thiền định. Thế thì ngày mai mình về cõi trời, hướng về nẻo nào thì đi về đường ấy. Năm lợi sử, con nói lại thế nào gọi là năm lợi sử? Đấy, cái này nó cũng là kết, nó cũng là sử, bởi vì mình đã có cái chỗ mình tin theo một cái xu hướng, thế là nó cũng kết, rồi nó cũng sai mình. Khi mình tà kiến thì nhất định là mình sống theo đời tà kiến, thế cho nên mình cũng bị sai sử. Nhưng mà làm sao lại gọi là lợi sử, làm sao gọi là độn sử? Đần độn, lợi nghĩa là nó lanh lợi. Đần độn ở chỗ nào mà lanh lợi ở chỗ nào? Khó tỉnh ra. Còn lanh lợi là ở cái chỗ mình dễ tỉnh được. Những cái về chi kiến thì chỉ cần hiểu biết là tỉnh được ra. Còn cái độ này là mình kết tập đã từ lâu đời, nó thành cái tính nết, nó thành cái nghiệp ở cái tạng nó huân tập cái tạng thức của mình. Cho nên bây giờ gỡ cởi phải chậm chạp, khó mà giải được. Thế ở đây trong các pháp quán về 18 giới này, Phật dạy chúng mình quán cái gì? Phật không dạy chúng mình quán căn trần thức, mà Phật lại dạy mình quán cái gì? Cái kết sở. Tại sao thế? Mình đang quán về pháp thì nói về 18 giới căn trần thức, mà Phật lại dạy mình quán về các kết sở, cái gốc luân hồi sanh tử. Nó chính nó là chỉ huy, nó mở đường đi vào những cái đường nguy hiểm. Thế cho nên Đức Phật phải dạy chúng tuy rằng dạy chúng ta học về các pháp, nhưng mà cũng chọn những cái pháp nào mà cần yếu thì học trước, chứ còn học làm gì những chuyện ở trên trời dưới biển. Cho nên học về các kết sở, nó cũng là các tâm pháp, nó sai sử mình. Thế thì Phật dạy bảo chúng mình học về kết sử đi, làm sao lại gọi cái này là quán 18 giới? Là bởi vì căn nó gặp trần, nó phát sanh ra thức. Từ cái thức ấy, nó phân biệt, nó nhận thức ấy, thế thì rồi mới khởi lên những các cái kết sử. Cho nên rằng cái 18 giới là cái nguồn gốc mà thành tâm chúng ta mới mọc lên những cái mối kết để nó sai chúng ta tạo nghiệp.